Tin mừng Gioan gọi là tin mừng tâm linh. Thế có tin mừng thân xác không? Tâm linh thì phải có thân xác chứ. Ở đây nói tâm linh có nghĩa là nó có một cái chiều sâu. Như vậy là chúng ta để ý tin mừng Gioan muốn đọc cho nó đúng thì phải để ý đến hai cái chiều kích. Thứ nhất là bề ngoài, những cái gì nói bên ngoài, và những cái ý nghĩa sâu xa bên trong. Ngay cả những cái từ ngữ riêng ấy, có khi cũng có những cái ý nghĩa như vậy. Ví dụ như là tin mừng nói về chuyện Chúa Giêsu gặp cái ông Nicodemo đó, ở chương 3 vậy đó, ở tin mừng Gioan thì nói rằng là ông Nicodemo đến với Chúa Giêsu ban đêm. Có hai nghĩa, cái nghĩa ban nghĩa thường dễ hiểu á, là vì ông ấy là một nhân vật thường người ta biết đến nhiều, mà lại hay đụng độ với Chúa Giêsu, cho nên ông ấy đến ban đêm để mà tránh những cái chuyện người ta để ý ròm ngó. Là đúng chuyện ông Nicodemo đó, trong nhóm Pharisêu, chúng ta biết là cái nhóm như thế nào rồi, đối với Chúa Giêsu có một người tên là Nicodemo, một thủ lãnh người Do Thái, tức là ông ấy có địa vị. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Cái nghĩa bình thường á là ban đêm, có nghĩa là 8-9 giờ tối vậy là khá trở đi, chứ không gặp ban ngày. Chúng ta biết vì sao lại gặp ban đêm, vừa nói như vậy. Cái vai trò của ông ta, con nhân vật của ông ta đó, người ta để ý. Và giữa cái nhóm của ông ta là một Pharisêu với Chúa Giêsu có những cái nó không có ổn. Vì thế cho nên người dân người ta để ý ai đi lại với Chúa Giêsu. Vậy thì cái ông này ông ấy là một thủ lãnh, cho nên ông ấy không muốn người ta thấy là ông ấy liên hệ với Chúa Giêsu kiểu đó. Thưa thầy, ông nói với người: thưa thầy, chúng tôi biết thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy chẳng ai làm được những dấu lạ thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy. Đó, đại khái như vậy. Thế thì trong cái câu chuyện này đấy thì đã có lần Chúa Giêsu nói này này, ông là một người có địa vị trong dân mà ông không biết những điều ấy sao, những điều nói trong câu chuyện ấy. Thì vậy ông nói rằng là làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được, tức là những chuyện nói với Chúa về trong nói với Chúa Giêsu trước đó đấy. Thế thì Chúa Giêsu đáp: ông là bậc thầy trong dân Israel mà lại không biết những chuyện ấy, những cái kiểu nói bóng bẩy hay là những kiểu nói nó có ý nghĩa sâu xa đó. Đáng nhẽ với cái vai trò của ông Nicodemo, ông phải hiểu. Thế mà ông không hiểu thì Chúa Giêsu trách ông ấy: ông là bậc thầy trong dân Israel mà lại không biết những điều ấy. Thế thì chúng ta để ý cái kiểu viết của tin mừng Gioan, nó có hai cái mức độ. Cái bên ngoài dễ hiểu, tạm gọi vậy, và cái bên trong đó, nó sâu xa hơn. Chúng ta đọc tin mừng Gioan cần phải để ý chuyện đó, gọi là vì thế mà gọi là tin mừng tâm linh, vì giúp chúng ta hiểu ý nghĩa và chiều sâu của mầu nhiệm Chúa Giêsu. Mầu nhiệm Chúa Giêsu nó có hai chiều, chiều bên ngoài và chiều bên trong, khá như vậy. Ở đây người ta viết rằng ai viết là viết vào thời nào. Nói chung là theo cái chứng từ của Thánh Irene 180, ông Thánh Irene là môn đệ của Thánh Policarpo, mà Thánh Policarpo là môn đệ của Thánh Gioan Tông Đồ. Cho nên thì cái chứng từ của ông ấy rất là có giá trị. Tác giả tin mừng này là một nhân chứng, nghĩa là ông ấy thấy gì, ông nghe gì thì ông ấy dựa đó mà viết về Chúa Giêsu. Một người đã được mắt thấy tai nghe những điều ông chép lại. Chúng ta để ý là tin mừng Gioan không bao giờ nói đến hai cái nhân vật này, Gioan và Giacôbê, mà chỉ nói là những người con của ông Giê-bê-đê, có vậy thôi. Và đặc biệt là nói là cái người môn đệ được Chúa yêu cách riêng. Ở đây tôi đã nói lần trước là tình yêu thì có bao nhiêu thì nó cho bấy nhiêu, nhưng mà cái cách thức bộc lộ tình yêu nó khác nhau. Và Chúa tỏ ra, đúng thì đúng phải nói như vậy, Chúa tỏ ra cái lòng yêu quý Thánh Gioan Tông Đồ hơn các người khác, không phải là yêu hơn mà là tỏ bày cái tình yêu nó lộ liễu hơn, đại khái như vậy. Có lẽ ông cũng được nói đến ở chương 1 câu 35-39. Ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông Gioan Tẩy Giả. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại thấy các ông đi theo mình thì nói: "Các anh tìm gì đây? Tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabbi," nghĩa là "thưa thầy", "thầy ở đâu?" Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ 10, người ta phỏng đoán là cái câu chuyện nói một cách khá chi tiết như vậy ấy, phải là cái người trong cuộc, nghĩa là phải là chính Gioan Tông Đồ đã kể lại cái kinh nghiệm đó, cho nên đã viết lại. Ông đã dùng những cái điều ông đã ghi nhớ và suy niệm về Chúa Giêsu mà chép lại sách Tin Mừng. Chép ở đâu? Chép ở Ê-phê-sô tiểu Á. Khi ông đã về già, tức là khoảng năm 900 đến 100, không biết Thánh Gioan lúc bây giờ là bao nhiêu tuổi, nhưng mà phải là rất là già rồi. Đại khái là theo cái chứng từ của Thánh Irene, vào khoảng năm 180, Thánh Gioan Tông Đồ là người đã viết cái Tin Mừng thứ 4, dàn bài Tin Mừng Gioan. Lần trước tôi đã nói, không biết các chị em có để ý không? Chúng ta lấy cái chương 12 câu 28b và cái chữ tôn vinh ở đó để phân Tin Mừng này làm hai phần. Cái phần trước, trước cái chương 12-28 đó, và cái phần sau cái chương này, để chúng ta chia bây giờ đọc lại cái chỗ đó. Chương 12 câu 28, đây tôi nói là câu 28b đó, nhưng mà thôi đó, cứ nhớ cứ 28 là dễ nhớ. Chúa Giêsu trong cái dịp đó, Ngài tuyên bố nhiều điều, sau đó thì Ngài cầu nguyện. Ngài nói với các môn đệ rằng: "Bây giờ tâm hồn thầy xao xuyến." Chúa Giêsu chưa vào vườn cây dầu, Ngài còn đang nói chuyện với các môn đệ: "Linh hồn thầy xao xuyến, thầy biết nói gì đây?" Ông ấy than thở với các môn đệ như vậy, rồi quay ra cầu nguyện như thế này: "Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này." Chưa phải là giờ đau khổ mà chết mà Chúa Giêsu đã sợ rồi. "Xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến để mà chịu chết, để mà chịu đau khổ. Lạy Cha, xin tôn vinh danh Cha." Bây giờ có tiếng từ trời vọng xuống: "Ta đã tôn vinh danh Ta và Ta sẽ còn tôn vinh danh Ta nữa." Tôi muốn lấy cái chữ tôn vinh đó làm cái mốc, và cái câu nói của Thiên Chúa Cha đấy, đã tôn vinh. Thiên Chúa đã tôn vinh Chúa Giêsu bằng cách nào? Bằng cách là để cho người làm các phép lạ. Trong Thánh Gioan gọi là các dấu hiệu ấy, là phép lạ gì hết mà Ngài dùng các dấu. Cho nên những cái dấu là những cái bề ngoài, mình phải suy nghĩ về ý nghĩa của những cái dấu đó để mình thấy bên trong nó là cái gì. Thế thì từ cái câu đó, "Ta đã tôn vinh Ta", tức là từ trước cho đến cái chỗ đó, thì Thiên Chúa đã tôn vinh Chúa Giêsu bằng cách là để cho người làm các phép lạ, Ngài hoạt động và làm những cái dấu hiệu để cho người ta nhìn vào đó mà người ta hiểu Chúa Giêsu là ai. Thì đó là cái hoạt động truyền giáo của Chúa Giêsu từ chương 1 câu 19 cho đến chương 12 câu 50. Nhưng mà cái câu mà phân chia đó thì nó là câu 28b vừa nói vừa rồi đấy. "Lạy Cha, xin tôn vinh danh Cha." Thì Thiên Chúa đáp lại: "Ta đã tôn vinh bằng những phép lạ, bằng hoạt động của Chúa Giêsu, và Ta sẽ tôn vinh bằng cái khổ nạn và phục sinh." Cho nên từ chương 13 cho đến chương 21 ấy, nói về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Đấy là cái cách phân chia Tin Mừng Gioan theo cái câu đó, chương 12 câu 28b đó, vừa đọc lại vừa rồi đó. Gioan chép Tin Mừng để nói cho chúng ta biết rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô. Đấng Kitô là cái đấng gì? chữ Kitô đó nó là chữ Hy Lạp, có nghĩa là Messiah. Messiah là cái chữ Hebrew, chữ Do Thái. Thế thì Messiah là cái gì? Messiah cứu chữa là đấng được sức dầu. Tôi đã nói rằng Messiah đấng được sức dầu thì thường thường là nói về các vua được sức dầu làm vua, phong vương. Thế nhưng mà cái từ đó đã trở thành ở nơi bình dân ấy, một cái từ người ta hướng về một cái nhân vật ở trong tương lai. Cái nhân vật này sẽ là đấng Messiah, sẽ là đấng được sức dầu. Trong Hy Lạp gọi là Đức Kitô, Christos cũng là được là sức dầu. Thế thì nghĩa là Đức Kitô là một nhân vật chưa được biết đến nhưng mà rất được chờ mong từ trong Cựu Ước, nghĩa là cái đấng Messiah đó, cái đấng Kitô đó sẽ cứu nhân loại. Nhưng mà khi Ngài xuất hiện thì chúng ta biết Ngài không phải chỉ là Messiah được sức dầu vì là con vua David, mà là Ngài là còn con Thiên Chúa nữa. Và đây ta nói rằng để ta tin và nhờ tin thì được sống, theo chính tin mừng Gioan nói chương 20 câu 31. Như vậy thì cần phải hiểu Chúa Giêsu là ai. Ở đây người ta trả lời bằng cái hai cách. Thứ nhất, đối với Thiên Chúa, Đức Giêsu là ngôi lời của Thiên Chúa, là lời của Thiên Chúa nhập thể, cho nên gọi là ngôi lời, là một ngôi vị mang danh là lời của Thiên Chúa, tự đời đời vốn ở với Thiên Chúa. Những lời trích từ tin mừng Gioan. Chúa Giêsu với Cha là một. Về phương diện là thiên tính, Chúa Giêsu cũng là Thiên Chúa như là Chúa Cha, vốn được vĩnh viễn ở bên Chúa Cha trước khi có trời đất. Trong tin mừng Gioan chúng ta thấy cái tư tưởng đó, đã đến trần gian để cho người ta biết Chúa Cha và tình yêu của Chúa Cha. Chúa Giêsu có nhiệm vụ làm cho người ta biết mình, biết Chúa Giêsu đó, thì vì thế mà biết Chúa Cha và biết được rằng là vì yêu thương nhân loại mà Thiên Chúa Cha đã sai người đến trần gian. Và người nói rõ là người sẽ trở về với Cha sau khi làm chu toàn cái phận sự đó, làm cho người ta biết Chúa Cha, biết tình yêu của Chúa Cha, rồi tức là chu toàn sứ mệnh của mình thì Ngài trở về với Cha. Còn đối với chúng ta đó, thì tin mừng Gioan có nhiều cách nói về Chúa Giêsu cho chúng ta hiểu. Ngài ưa dùng những hình ảnh tượng trưng, nghĩa là những cái chữ mà đọc ra nó chưa hiểu ngay được, phải suy nghĩ, và suy nghĩ rồi cầu nguyện thì mình sẽ mới biết được cái nghĩa của nó là cái gì. Cho nên Thánh Gioan ưa dùng những hình ảnh tượng trưng, những cái từ mà phải suy nghĩ, phải để ý thì mới hiểu. Chúa Giêsu là ánh sáng đến để soi sáng loài người. Ánh sáng đây là hiểu là ánh sáng theo nghĩa siêu nhiên ấy. Đối lại với bóng tối là tội lỗi. Thế thì Chúa Giêsu là ánh sáng để giải thoát người ta khỏi tội lỗi, cứu họ khỏi uy quyền của ma quỷ, của tội lỗi và sự chết. Ba cái nó đi với nhau. Cái chết hậu quả của tội lỗi, tội lỗi là hậu quả của ma quỷ, ma quỷ, tội lỗi và sự chết nó đi liền với nhau. Chúa Giêsu là đường dẫn ta đến Chúa Cha. Ở đây đúng theo lời của Chúa nói đấy. Chúa nói làm sao? Thầy là con đường chứ không phải là đường không. Đường không thì nó trống, còn con đường nó chỉ có con đường đó thôi, không con đường khác. Cho nên phải nói rằng Thầy là con đường dẫn ta, dẫn người ta đến Chúa Cha. Rồi Thầy là sự thật, nói cho chúng ta biết về Chúa Cha và ý định cứu độ của người, và là sự sống. Cho nên ba cái từ đó nó đi liền với nhau. Thầy là con đường, là sự thật, là sự sống, rồi là bánh bởi trời. Ngày xưa dân đói thì trong khi Chúa dẫn qua sa mạc thì Chúa dùng quyền phép của người và ban cho dân có bánh ăn, kể như là bánh Thiên Chúa lo liệu để cho có mà ăn, thì gọi là bánh bởi trời. Nhưng mà Chúa Giêsu nói thầy mới là bánh từ trời thật, còn những cái kia chỉ là cái gọi là tiền thân, cái để mà giải thích thêm thôi. Một thứ bánh mà ai ăn sẽ không còn đói khát và sẽ sống đời đời, Chúa Giêsu nói lại nói. Rồi Chúa Giêsu là cửa vào ràn chiên. Ràn chiên là cái chỗ người ta quây. Trong cái ràn đó thì có nhiều đoàn chiên khác nhau. Mỗi một đoàn chiên có một người chăn, và con chiên thì nó đã quen rồi, cho nên nó nghe cái tiếng người nào thì nó đi với người đấy, nếu nó không có lẫn lộn. Thế thì ở đây á, Chúa Giêsu được ví như là cửa vào cái khu vực đó, vào cái ràn chiên đó. Qua đó ta vào hưởng các ân huệ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu là cây nho thật, thầy là cây nho, anh em là ngành hay là cành. Cây nho thật sinh hoa trái tốt tươi, và ta phải liên kết với người bằng đức tin mới sinh hoa trái dồi dào. Tất cả là những tư tưởng của Thánh Gioan ở trong Tin Mừng Gioan. Chúa Giêsu là đền thờ mới, ở nơi Thiên Chúa ngự giữa loài người, và là nơi ta phải đến để thờ thượng phượng Thiên Chúa. Cho nên Tin Mừng Gioan dùng những cái hình ảnh diễn tả những cái thực tại không hiểu ngay được: ánh sáng, sự thật, sự sống, bánh, ràn chiên, cửa vào ràn chiên, đền thờ mới, vân vân. Đấy là những kiểu nói Thánh Gioan dùng để diễn tả, trình bày mầu nhiệm về Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã chết để cứu chúng ta. Ngài là người chăn chiên tốt. Thầy là mục tử tốt, không phải là tốt lành. Tí xíu thì các em thấy cái tốt và tốt lành nó khác nhau không? Ở trong Tin Mừng thì nói là Chúa Giêsu tự ví mình là cửa vào ràn chiên. Tôi bảo thật các ông, Chúa nói với những người thời bây giờ, nhất là các ông Pharisêu, ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Tất nhiên chiên đây không phải là con vật, mà là những con người, cho nên có lý trí, có lương tâm, cho nên làm gì theo đúng, chứ không phải là chỉ là bản năng thôi. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu, người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ, vân vân. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi nghĩ rằng cái bản dịch này không chính xác, chứ dùng chữ nhân lành đó. Chúa Giêsu dùng chữ tốt, không phải là tốt lành mà là tốt, nó có khác nhau không? Các em để ý ở đây mình giải thích để cho nó hơi khúc mắc một chút, nhưng mà tốt đó, hiểu là tốt về tuyệt đối, nghĩa là lý tưởng, là một mục tử lý tưởng. Thế còn tốt đấy có thể là tốt về tính tình, về tâm tình, nhưng mà không có khả năng thì không, nó là tốt lành thôi, hiền lành, đạo đức, vân vân, nhưng mà không có chuyên nghiệp về vấn đề gọi là chăn chiên. Thế thì cái chữ tốt ở đó là nó gồm tất cả. Khi mà Chúa Giêsu nói rằng thầy là mục tử tốt, hiểu là thầy là một mục tử không có thể hơn được, lý tưởng. Chúng con các em hiểu cái chữ tốt như vậy đó, không phải là tốt về vấn đề đạo đức, hiền lành mà thôi, mà tốt về mọi phương diện. Là cây nho thật, sinh hoa trái tốt tươi, và ta phải liên kết với Ngài bằng đức tin mới sinh hoa trái dồi dào. Chúng ta nên để ý rằng là thầy là cây nho, là Chúa Giêsu muốn nói rằng là thầy là tất cả. Cái cây nho đó nó có rễ, có gốc, có thân cây, có cành cây, có lá, rồi nó có trái. Chúa Giêsu nói Ngài là tất cả những cái đó. Còn anh em là ngành hay là cành, anh em là chị em thì là một trong cái cây đó. Người thì là cái gốc, có thể nói như vậy, cái thân cây. Người thì là cái cành, người thì là cái lá, người thì là cái này cái kia. Nghĩa là chúng ta chỉ là một phần trong trong Chúa Giêsu. Còn Chúa Giêsu là tất cả, Chúa Giêsu là hội thánh, là gồm tất cả chúng ta. Phải để ý cái câu nói đó,